Kính thưa quý ông bà, anh chị em, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm bởi vì lý trí con người nhiều khi không thấu hiểu được, hay bởi vì kế hoạch đó diễn ra không tự nhiên theo lối suy nghĩ của con người. Chính vì thế có thể hiểu được kế hoạch cứu độ và hành động cứu độ của Thiên Chúa, con người cần được Thiên Chúa soi sáng, thanh tẩy tâm trí và dần học biết cách thức hành động của Thiên Chúa. Trở lại các bài sách thánh mà chúng ta được nghe. Bài đọc một trích sách Sáng Thế, chúng ta thấy khi Thiên Chúa chọn gọi Abraham, Thiên Chúa báo cho ông biết: hãy ra đi khỏi vùng đất quê cha đất tổ, và Thiên Chúa sẽ cho ông một vùng đất hứa mới, và nhất là cho ông dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Thế mà lúc ra đi ông đã già, vợ ông cũng già, xem ra lời hứa đó khó. Thế nhưng ông đã tin và lên đường. Và chúng ta thấy chính vì niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, ông để cho Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình, mà Thiên Chúa đã ký kết giao ước với ông. Và chúng ta thấy trong bài đọc thứ hai, trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe: Thiên Chúa đấng quyền năng, thế nhưng cách cứu chuộc của con người lại lạ lùng, khác với theo suy nghĩ của con người, theo lý luận của con người. Thiên Chúa cứu chuộc con người, biến đổi con người của chúng ta trở nên giống hình ảnh sang lang, thân xác của chúng ta trở nên sang lang giống hình ảnh vinh hiển của Ngài, qua chính tình yêu của Đức Giêsu Kitô, qua chính cuộc khổ hình thập giá và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. Đó là con đường của Thiên Chúa, đó là mầu nhiệm mà Thiên Chúa dùng để cứu vớt con người. Và bài tin mừng chúng ta nghe, chúng ta cũng thấy cái bối cảnh xảy ra cái cuộc biến hình của Đức Giêsu Kitô, đó là sau khi Đức Giêsu rao giảng một thời gian, dạy dỗ, làm nhiều phép lạ, và sau khi Đức Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất, thì xem ra nhiều môn đệ cảm thấy khó nghe và cũng không hiểu được. Nên đối với các môn đệ, họ vẫn hiểu Đức Giêsu Kitô có quyền năng như thế, và Ngài phải là đấng Messia theo cái ý loài người, đó là đấng đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ của đế quốc Roma lúc bấy giờ. Và với quyền năng của Đức Giêsu như thế thì Ngài có thể sẽ trở thành một vị vua, và vị vua này sẽ cai trị dân của tộc Do Thái. Và như thế các ông là những người môn đệ thân cận thì cũng sẽ có một chỗ trong nước của vị vua Giêsu này. Họ hiểu Đức Giêsu trong cái sứ mạng đấng Messia trần thế như thế, nên khi mà tiên báo cái cuộc khổ nạn cho các môn đệ thì các ông không thể hiểu nổi một vị có quyền năng như thế mà lại phải đi vào con đường khổ nạn, chịu đau khổ, bị người ta ruồng bỏ, chê ghét, nhục mạ, rồi bị người ta lên án, đánh đập tan nát, không còn hình hài như trong lời của ngôn sứ Isaia nói về người tôi trung, rồi cuối cùng bị treo lên thập giá, bị đâm thâu, rồi bị liệt vào hàng tội lỗi, hàng trộm cướp, chẳng có gì là cao cả trước mặt người đời cả. Họ không chấp nhận được đấng Messia như thế. Nên cái điều mà chúng ta thấy đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa, con người không thể hiểu được. Và chính vì thế có lần Đức Giêsu đã nói với Phêrô: tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là tư tưởng của loài người. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, bối cảnh của bài tin mừng và cái lối suy nghĩ tự nhiên của các môn đệ đưa tới việc chính Đức Giêsu Kitô đã biến hình hôm nay. Đức Giêsu biến hình, y phục Ngài trói lọi và vinh quang của Ngài được bày tỏ. Một cảnh huy hoàng rực rỡ và hạnh phúc đến độ Phêrô muốn ở lại chứ không muốn về nữa. Qua biến cố biến hình này, Đức Giêsu cho ba môn đệ biết vị thầy mà họ từng suy nghĩ, tuy đau khổ đó, tuy phải chết nhục nhã đó, nhưng sau đó sẽ được vinh quang rạng ngời như họ đã thấy. Nói cách khác, con đường của Đấng Mêsia là con đường tiến về vinh quang Thiên Chúa qua đau khổ và cái chết. Việc biến hình của Đức Giêsu là việc chuẩn bị cho các môn đệ một thái độ tin tưởng vào thầy của mình, không chán nản bỏ cuộc khi thấy thầy bị bắt, bị đánh đập, bị nhục mạ, bị giết chết. Họ sẽ được thấy người sống lại từ trong cõi chết và đi vào trong vinh quang Thiên Chúa. Và như một lời mời gọi, họ hãy đi theo bước chân của thầy mình như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mùa chay là thời gian để mỗi người chúng ta trở về với Thiên Chúa, để chúng ta sám hối như chúng ta được xã hội kêu gọi. Sám hối không chỉ là việc nhìn nhận con người tội lỗi của mình, ăn năn hoán cải, nhưng tiền vàng và sâu xa hơn là mà mỗi người chúng ta hãy thay đổi não trạng, thay đổi nếp suy nghĩ của con người cũ chúng ta, và từ đó chúng ta thay đổi cuộc sống sao cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Mà thánh ý của Thiên Chúa đâu có giống tư tưởng và lối suy nghĩ tự nhiên của con người chúng ta. Tư tưởng của Thiên Chúa thì vượt xa tư tưởng của loài người. Mà nếu như chúng ta cứ ngoan cố trong suy nghĩ và hành động của chúng ta, thì chúng ta vô tình đã không suy nghĩ và hành động như Thiên Chúa muốn chúng ta. Vậy để chúng ta có thể suy nghĩ và hành động như chính Thiên Chúa muốn thì chúng ta phải làm gì đây? Việc chúng ta cần thực hành đó là khi chúng ta nghe lời Chúa mỗi ngày, là chúng ta hãy biết lắng nghe và suy niệm lời Chúa một cách chân thành, và nhất là suy niệm lời Chúa một cách thấu đáo hơn. Qua đó chúng ta cũng xin Chúa hãy soi sáng, mở lòng, mở trí chúng ta, để chúng ta hiểu được ý của Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì, hành động gì. Nhất là chúng ta hãy để cho Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, và ngay cả hướng dẫn trong cách chúng ta cầu nguyện, để mà qua lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta cảm nhận được lời dạy yêu thương của Chúa một cách thân tình, như một người bạn, như một người anh và như một người cha đáng kính của chúng ta. Chính trong tâm tình này, nó sẽ thúc đẩy chúng ta can đảm sống lời Chúa trong đời thường của chúng ta, cho dẫu ý Chúa không như ý của chúng ta, và ý của Thiên Chúa thì khó chấp nhận và khó thực hành trong đời sống của chúng ta. Nhưng Chúa vẫn đòi chúng ta phải xác tín, tin tưởng vào Thiên Chúa, phải xác tín như Đức Giêsu đã từng nói: dù cay đắng đến đâu, xin cho con luôn làm theo thánh ý của Thiên Chúa, đừng theo ý của con. Xin Chúa Giêsu Đấng đang dạy chúng con lời của Người, Đấng sẽ trở nên sức mạnh của mỗi người chúng con qua chính mình máu thánh mà Người ban trên bàn thờ. Lát nữa đây chúng con cử hành, xin cho mình máu thánh đó luôn nâng đỡ và đồng hành mỗi người chúng con trong hành trình sám hối mùa chay này. Nhưng không dừng ở mùa chay, mà là cả một hành trình sống đức tin của mỗi người chúng con. Amen.